Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 22 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về cuộc đời của Đức Hồng Y Hai Mê Sinh, cựu Tổng giám mục Manila Phi Luật Tân. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói Với Giới Trẻ. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Ba hôm qua 21 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến chương trình tổng quát chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Colonia, Bình Đức, để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20. Sẽ được tổ chức tại đây từ ngày 18 đến 21 tháng 8. Theo chương trình tổng quát được phổ biến, thì Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Năm 18 tháng 8, và sẽ đến phi trường quốc tế Colonia Bonn sau 2 giờ bay. Và vào lúc 7 giờ tối Chủ nhật 21 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ rời Colonia trở về lại Roma. Trong thời gian lưu lại tại Colonia, Đức Thánh Cha có chuyến đi ngắn bằng xe hơi từ thành phố Colonia xuống thành phố Bonn, cựu thủ đô của Tây Đức từ năm 1949 cho đến năm 1990, vào ngày 19 tháng 8, để gặp gỡ chính quyền Đức. Được biết, kể từ ngày nước Đức thống nhất, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, thì thủ đô Đức Quốc trở về lại Berlin. Tuy nhiên, vì lý do kinh tế và cả chính trị nữa, một số cơ quan của chính phủ không dời về thủ đô Berlin nhưng vẫn ở lại Bonn. Đằng khác, Đức Tổng giám mục Renato Boccardo, vị chịu trách nhiệm tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha từ phía Vatican, đã lên tiếng cải chính nguồn tin cho rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ba Lan trong hai ngày 15 và 16 tháng 8. Hơn nữa, trả lời cho câu hỏi liệu Đức Thánh Cha có về thăm quê sinh trưởng của mình là Monaco, thủ phủ của bang Bavaria, miền nam nước Đức, trong dịp này hay không? Thì linh mục Francis Kohn, vị chịu trách nhiệm phân bổ giới trẻ tại Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã cho biết như sau. Theo tôi, thì Đức Benedicto đến Đức là để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngài đến gặp các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Và thật là sai lầm về tổ chức nếu gom hai việc về thăm quê nhà và tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ chung lại với nhau. Người phát ngôn của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Vance cho biết, vào trung tuần tháng 7 tới, chương trình chi tiết của từng ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colonia mới được công bố. Tin Hoa Kỳ. Theo bản tin chính thức của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, tính đến thứ Hai 20 tháng 6, đã có hơn 23.000 bạn trẻ và 70 vị giám mục Hoa Kỳ ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Colonia, Bình Đức. Hơn 23.000 bạn trẻ Hoa Kỳ ghi danh thuộc 833 nhóm, đại diện cho khắp các tiểu bang và 81% các giáo phận Hoa Kỳ. Các bạn trẻ Hoa Kỳ ghi danh sẽ cùng với hơn 300.000 bạn trẻ trên khắp thế giới tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hội đồng Giám mục Đức dự tính có khoảng 400.000 bạn trẻ ghi danh và 600 vị giám mục đến tham dự. Ngoài ra, còn có hơn 20.000 người tình nguyện giúp ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ hướng dẫn các phái đoàn và các giám mục trong suốt thời gian đại hội diễn tiến. Tin Hoa Kỳ và Việt Nam. Như cuộc gặp gỡ đầu tiên sau 10 năm ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ đã tiếp Thủ tướng Phan Văn Khải tại Tòa Bạch Ốc vào sáng ngày thứ Ba, 21 tháng 6. Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ gặp Thủ tướng Khải, thì đã có mấy trăm người Việt Nam biểu tình bên ngoài Tòa Bạch Ốc để đòi nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng, Hoa Kỳ mạnh mẽ hỗ trợ Việt Nam hội nhập vào cộng đồng kinh tế thế giới và tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia vào Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải, Tổng thống Hoa Kỳ nhân cơ hội nêu vấn đề về tự do tôn giáo và quan tâm về nhân quyền tại Việt Nam. sau khi gặp Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Phan Văn Khải cũng dự tính gặp gỡ với Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld để bàn luận và ký những cam kết về một số vấn đề quân sự, nhất là việc đôi khi để cho tàu chiến Hoa Kỳ cập bến Việt Nam. Từ khi ban giao với Hoa Kỳ cho đến nay, Hoa Kỳ trở thành đối tác kinh tế lớn nhất cho Việt Nam, và số lượng giao thương đôi bên đã lên tới 6 tỷ 4 Mỹ Kim. Thượng nghị sĩ John McCain tuyên bố trên kênh truyền hình NBC rằng, chúng ta có quyền đòi hỏi Việt Nam phải làm những bước tiến khả quan về nhân quyền và tự do tôn giáo. Họ đã đi một vài bước, nhưng sứ điệp của chúng tôi là chúng tôi trông chờ tiến triển và nền tự do, dân chủ, nhân quyền, bầu cử và những gì mà dân chủ cung ứng. Thứ hai vừa qua, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến Seattle và dừng chân tại hãng Boeing để ký hợp đồng mua 4 chiếc máy bay 787 cho hàng không Việt Nam. Ông Khải cũng đã gặp với nhà doanh thương Bill Gates và ký hai bản ghi nhớ, một về việc Việt Nam cương quyết bài trừ nạn ăn cắp nhu liệu trí tuệ của hãng Microsoft tại Việt Nam, và hai là để cho hãng Microsoft huấn luyện và phát triển thêm các công ty về ngành tin học cho Việt Nam, và cung cấp huấn luyện cho 50.000 giáo chức Việt Nam sử dụng máy vi tính. Tại Seattle, đã có vào khoảng 300 người Việt Nam biểu tình phản đối ngay phía ngoài một khách sạn ở trung tâm Seattle, nơi ông Khải có cuộc họp báo vào buổi chiều. Các người biểu tình cho biết họ mong muốn cảnh giác mọi người về các sự vi phạm nhân quyền liên tục hiện nay tại Việt Nam. Tin Vatican. Theo như lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, thì công việc chống đối mọi hình thức tham nhũng để xây dựng một xã hội công bằng là một hành động bác ái của người Kitô. Đức Thánh Cha bày tỏ nhận định này hôm thứ Bảy vừa qua khi tiếp các vị giám mục Madagascar về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ theo luật định 5 năm một lần. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các vị giám mục Madagascar hãy sống tình bằng hữu với Chúa Kitô và từ đó phát huy lòng bác ái đối với những người anh chị em. Đức Thánh Cha nói, như thế, anh em yểm trợ các giáo dân trong giáo phận sống trung thành với ơn gọi của họ trong đời sống xã hội. Thật vậy, tiến hành xây dựng một xã hội công bằng hơn, chiến đấu chống tham nhũng, chống bất an ninh dưới mọi hình thức, chống việc lạm dụng những người nghèo cô thế. Những giáo dân này thể hiện mối quan tâm của giáo hội về cuộc sống an bình thực sự cho con người. Đức Thánh Cha đã nói tiếp bằng tiếng Pháp rằng, tác vụ giám mục đòi hỏi khuyến khích giáo dân cộng tác trong việc phát huy đức tin, được kết hợp sâu xa trong niềm hiệp thông với Chúa Kitô. Chúa là đứng đo lường tất cả mọi sự, soi sáng cho biết đâu là sự thật, để có khả năng đương đầu với những vấn đề ngày nay trong niềm trung tín chân thật với lời giáo huấn của Ngài. Trong viễn tượng đó, hội nhập đức tin trong văn hóa của Madagascar là một mục tiêu quan trọng. Đón nhận công cuộc hiện đại hóa, đòi hỏi phải dựa trên một đức tin được soi sáng. Đó là điều cần thiết để có sự tiến bộ đích thực trong việc tìm kiếm sự đoàn kết giữa những môn đệ Chúa Kitô. Trong công cuộc xây dựng tình hữu nghị và để có được những mối liên lạc tốt đẹp giữa mọi người, người Công giáo cần phải giữ bản chất của mình là sự thật, tránh mọi hành động có thể gây nên hiểu lầm. Được biết, Madagascar có khoảng 18 triệu người Công giáo, chiếm tỷ lệ 23% dân số. Có 18% theo đạo Tin Lành, số dân còn lại 52% theo đạo thờ vật linh và 7% là Hồi giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về cuộc đời của Đức Hồng Y Hai Mê Xin, cựu Tổng giám mục Manila Phi Luật Tân, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Hồng Y Hai Mê Xin, cựu Tổng giám mục Manila Phi Luật Tân, đã qua đời tại bệnh viện vào lúc 6:20 sáng thứ Ba, ngày 21 tháng 6, hưởng thọ 76 tuổi, vì các biến chứng của bệnh tiểu đường. Đức Hồng Y Hai Mê Xin sinh ngày 31 tháng 8 năm 1928. thân phụ của Đức Hồng Y là người Trung Hoa di dân đến Phi Lục Tân, và mẹ là người Phi Lục Tân. Đức Hồng Y Hai Mi Sinh được thụ phong linh mục vào ngày 3 tháng 4 năm 1954, được bổ nhiệm giám mục phó tổng giáo phận Jaro Phi Lục Tân ngày 10 tháng 2 năm 1967 và thụ phong giám mục ngày 18 tháng 3 năm 1967. Được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó với quyền kế vị tổng giáo phận Jaro ngày 15 tháng Giêng năm 1972 và kế vị tổng giám mục Jaro ngày 8 tháng 10 năm 1972. Được bổ nhiệm tổng giám mục Manila ngày 21 tháng Giêng năm 1974 và được thăng tước Hồng Y vào ngày 24 tháng 5 năm 1976. Và ngày 15 tháng 9 năm 2003, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chấp thuận đơn về hưu của Đức Hồng Y Hai Mi Sinh. Đức Hồng Y Sinh là một trong những vị Hồng Y nổi tiếng nhất người Á Châu kể từ sau Công đồng Vaticano thứ hai đến nay. Ngài là tiếng nói và mẫu gương nổi bật cho công cuộc canh tân sau Công đồng Vaticano thứ hai, để sống phúc âm và canh tân mối tương quan giữa giáo hội và xã hội. Đức Hồng Y Sinh là một con người luôn tỏ ra không sợ hãi khi phải lên tiếng chống lại những bất công xã hội. Ngài đã kiên trì chống lại tham nhũng và kêu gọi tôn trọng những quyền lợi của người nghèo và bị áp bức. Đức Hồng Y Sinh đã được thế giới biết đến khi Ngài lên tiếng kêu gọi dân chúng chống lại nhà độc tài Ferdinand Marcos trong cuộc nổi dậy thực hiện quyền lực nhân dân vào năm 1986. Lúc đó, hơn 1 triệu người đã nghe theo lời kêu gọi và đã tụ họp tại một đoạn đường ít xa trong vòng 4 ngày. Và kết quả là chế độ độc tài của Tổng thống Marcos bị sụp đổ. Hiến pháp mới được soạn thảo và những bầu cử dân chủ được tổ chức. Đức Hồng Y Sinh đã viếng thăm Trung Quốc 2 lần vào năm 1984 và năm 1987. Ngài là một trong số rất ít vị Hồng Y của Giáo hội Công giáo đến thăm Trung Quốc, kể từ khi Cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc vào năm 1949. Đức Hồng Y Hai Mi Sinh đã có những cố gắng đi đầu trong việc nâng đỡ cho sự phát triển giáo hội tại Á Châu, nhất là cho mối tương quan tốt giữa Giáo hội Công giáo và Trung Quốc. Năm 1987, Đức Hồng Y Sinh đã thiết lập Học viện Truyền giáo Lorenzo Ruiz để huấn luyện những nhà truyền giáo mới cho Trung Quốc ngày nay. Các chúng sinh được tuyển chọn theo học tại Học viện Truyền giáo này là những người phi gốc Trung Hoa, để được huấn luyện trở thành những nhà truyền giáo cho người Trung Hoa sinh sống ở hải ngoại và nhất là bên trong lục địa Trung Hoa. Tính cho đến nay, Học viện đã đào tạo được 17 linh mục, trong số này có 1 linh mục đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục cho một giáo phận bên trong Trung Quốc. Quan tâm của Đức Hồng Y Sinh còn vượt ra ngoài đối tượng Trung Hoa, đến với Giáo hội Công giáo tại các quốc gia Á Châu khác nữa, qua việc hỗ trợ cho Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, cơ quan truyền thông để người Công giáo Á Châu mang tin mừng Chúa Giêsu Kitô cho những anh chị em Á Châu khác. Đức Hồng Y Sinh luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì có thể để hỗ trợ cho giáo hội tại Á Châu. Trong thời gian làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Ngài hỗ trợ cho 45 linh mục đến từ các quốc gia như Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Đài Loan và Việt Nam, để theo học tại các đại học công giáo ở thủ đô Manila. Đức Tổng giám mục Oscar Cruz, Tổng giám mục giáo phận Lingayen Daguban, khi trả lời phỏng vấn của cơ quan thông tấn Tin Á Châu, đã mô tả Đức Hồng Y Hai Mi Sinh là một con người luôn đặt chân lý phúc âm trước mặt, là người không bao giờ sợ những kẻ quyền thế. Đức Tổng giám mục Cruz nói về cuộc sống và phần gia tài tinh thần của Đức Hồng Y Sinh mà Ngài gọi là anh cả như sau. Đức Hồng Y Sinh đã để lại một gia tài tinh thần không chỉ cho giáo hội nhưng cho toàn thể dân tộc Phi Lục Tân. Tôi tin rằng những tưởng nhớ về Ngài sẽ bất tử vì những thành quả Ngài đạt được trong cuộc sống. Như chúng ta biết, Ngài đã cứu đất nước Phi Lục Tân khỏi diệt vong. Đức Tổng giám mục Cruz muốn nhắc lại ở đây vai trò của Đức Cố Hồng Y trong những năm dưới chế độ độc tài của Tổng thống Ferdinand Marcos và việc lật đổ chế độ này vào năm 1986. Đức Hồng Y Sin là một con người không bao giờ sợ đối đầu với những kẻ quyền thế, để bảo vệ sự thật, để cổ võ quyền con người. Đó là lý do tại sao những phần tử xấu hay ăn hối lộ tại đất nước Phi Luật Tân này không bao giờ được ngài ủng hộ. Sự can đảm và sức mạnh của ngài có được là do ngài luôn tâm niệm rằng chân lý phúc âm thì mạnh mẽ hơn bất cứ quyền lực nào khác. Hiện nay, xã hội Phi Luật Tân dường như đang trở lại những năm của cuộc cách mạng nhân dân, mà Đức Tổng giám mục Cruz gọi là cuộc cách mạng của chuỗi mân côi. Thay vì kỷ niệm 107 năm ngày tuyên ngôn độc lập vào ngày 11 tháng 7 tới đây, các giám mục Phi Luật Tân tuyên bố ngày đó sẽ là ngày quốc tang, và các ngài sẽ dẫn đầu một cuộc biểu tình lớn để phản đối nạn hối lộ và chính quyền tồi tệ trong nước. Đức Tổng giám mục Cruz nói tiếp, tinh thần của Đức Cố Hồng Y sẽ ở với chúng tôi trong lúc này, khi chúng tôi phải đối đầu với cuộc khủng hoảng khác liên quan đến chính phủ. Cho dù ngài không còn sống trên trần gian này nữa, nhưng chúng tôi biết rằng khi hoàn cảnh có tệ hơn, chúng tôi luôn có ngài trợ giúp. Đám tang của Đức Hồng Y Hai Mươi Sinh sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Manila vào ngày thứ Ba 28 tháng 6. Đức Tổng giám mục Cruz nói, tôi cho là thủ đô sẽ không nhường vinh dự và ân huệ này cho bất cứ thành phố nào khác trong nước. Đức Tổng giám mục Cruz cũng đã thuật lại rất nhiều kỷ niệm ngài có với Đức Cố Hồng Y. Sau nhiều năm cộng tác làm việc như sau. Tôi là giám đốc chủng viện của địa phận ngài. Sau đó, như là giám mục phụ tá, tôi làm việc nhiều năm bên cạnh ngài. Tôi xem ngài như người anh cả. Phải nói là tôi đã học được nơi ngài rất nhiều. Ngài là ân phúc cho tôi, vì sau khi được chỉ định làm giám mục vào năm 1976, ngài đã giải thích cho tôi phải làm gì và đừng làm gì để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho giáo hội và xã hội Phi Luật Tân. Tôi chắc chắn cả nước đang dâng lễ cầu nguyện cho ngài, vì quả thật, con người ngài vĩ đại hơn cuộc sống mình, vĩ đại hơn rất nhiều. Và khi hay tin Đức Hồng Y Sinh qua đời, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi điện văn chia buồn đến Đức Tổng giám mục Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila. Điện văn viết như sau. Với tâm hồn đau buồn sâu xa vì cái chết của Đức Hồng Y Hai Mươi Sinh, tôi xin gửi những lời chia buồn chân thành đến Đức Cha, hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của Tổng giáo phận Manila. Với tâm tình biết ơn, tôi nhớ lại dấn thân không lay chuyển của Đức Hồng Y Sinh để phục vụ cho công cuộc rao giảng phúc âm và cho việc cổ võ phẩm giá, công ích và sự hiệp nhất quốc gia của dân tộc Phi Luật Tân. Tôi hiệp ý với Đức Cha trong lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa là Cha nhân từ, ban cho Đức Cố Hồng Y phần thưởng, và tiếp đón linh hồn Ngài vào hưởng niềm vui và sự bình an của vương quốc đời đời. Được biết, Đức Cố Hồng Y Hai Mươi Sinh và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là hai bạn thân và cùng được Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục phong tước Hồng Y. Đức Hồng Y Ratzinger được phong tước Hồng Y vào năm 1977 và Đức Hồng Y Hai Mươi Sinh được phong tước Hồng Y vào năm 1976. Vì bệnh, Đức Hồng Y Sinh đã không thể tham dự mật viện vừa qua để bầu vị kế nhiệm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là Đức Benedicto thứ 16. Hiện tại, Hồng Y đoàn còn 181 vị, trong số này chỉ còn 115 vị dưới 80 tuổi. Tổng thống Phi Luật Tân, bà Gloria Arroyo, đã gọi Đức Cố Hồng Y Sinh là nhà giải phóng vĩ đại của dân tộc Phi, là anh hùng vô địch của Thiên Chúa và là con người đáng chúc tụng vì không bao giờ thất bại trong việc hiệp nhất dân tộc Phi Luật Tân trong những cuộc chiến quyết liệt chống lại sự độc tài và sự dữ. Bà Tổng thống Gloria cho biết, chính bà đã nhiều lần được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan của Đức Hồng Y Sinh và bởi tình yêu sâu xa của Đức Hồng Y đối với người nghèo và kẻ bị áp bức. Thượng nghị sĩ Aquilino Pimentel, lãnh đạo nhóm chính trị đối lập, nhận định rằng, quốc gia Phi Luật Tân mất đi vị lãnh đạo tinh thần, có ảnh hưởng trên sinh hoạt chính trị của đất nước. về phần Đức Hậu Y Sinh, trong diễn văn từ giả vào lúc nghỉ hưu năm 2003, Đức Hậu Y đã biện giải cho những hành động có tính cách chính trị của Ngài và quả quyết rằng, chính trị mà không có Chúa Kitô là một tai ương tàn phá mạnh nhất cho đất nước Phi Luật Tân.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiếp tiểu sử của Thánh Dominic Savio. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi một vài nét về việc Dominic theo học ở trung tâm sinh hoạt giới trẻ của cha Don Bosco. Nhận thấy Dominic Savio là một cậu bé vừa lanh lợi vừa thông minh, cha Don Bosco rất hài lòng và đã chấp nhận cậu làm đệ tử của mình ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên. Ngày 29 tháng 10 năm 1854, Dominic và cha đã đến Vandocco, trung tâm sinh hoạt giới trẻ. Họ được dẫn tới nơi làm việc của cha Don Bosco. Đây là một căn phòng trống không. Ngoài một chiếc bàn viết cũ kỹ, một kệ sách, một ghế quỳ cầu nguyện, và chỉ có một cái ghế cho khách ngồi. Tất cả mọi đồ đạc trong phòng đều đã mòn sơn tróc gỗ, kể cả chiếc khăn choàng linh mục màu tím đã trở thành bạc thết máng trên chiếc ghế quỳ. Căn phòng nằm trên tầng thứ hai của một căn nhà nghèo nàn. Bước vào trong một bầu khí vừa thanh vần vừa đạo đức này, Dominic cảm thấy dễ chịu ngay. Vì chỉ có một cái ghế cho khách ngồi, nên Dominic đành phải đứng trong khi cha cậu thưa chuyện với cha Don Bosco. Sau một hồi thăm hỏi chuyện làng nước ở Becky và Mondonio, cha Don Bosco quay sang Dominic. Từ nãy giờ, đang đứng ngó chằm chằm vào một tấm bảng treo trên vách tường sau bàn viết của cha Don Bosco. Trên đó có đề một hàng chữ bằng tiếng Latin: "Da mihi animas cetera tole". Cậu hỏi cha Don Bosco câu này có nghĩa là gì? Cha Don Bosco liền giải thích: "Hãy cho ta linh hồn và lấy đi những gì còn lại". Nói cách khác, chúng ta chỉ quan tâm đến phần linh hồn của con người. Những thứ khác như giàu sang, danh vọng, quyền thế là những điều không cần thiết, và chúng ta cũng không tìm kiếm chúng. Câu này cha đã lấy lại của một vị thánh mà cha ưa thích, đó là thánh Francisco de Sales. Năm chữ Latin này là động cơ chính yếu trong chức vụ tông đồ của cha ngay từ lúc ban đầu. Dominic buộc miệng khen, thật là một khẩu hiệu rất hay. Vậy là ở đây mình không làm việc để kiếm tiền, nhưng tìm kiếm những linh hồn. Còn hy vọng sẽ có thể góp phần vào việc này trong tương lai. Sau khi cuộc sống mới của Dominic đã ổn định, cha Don Bosco mới quyết định cho Dominic tiếp tục việc học. Vì tại trung tâm sinh hoạt giới trẻ của cha Don Bosco chưa có mở lớp học, nên cha phải đi tìm khắp thành phố Torino, xem có nơi nào nhận dạy học cho mấy đứa con trai của cha miễn phí. Cha cũng làm như thế đối với những đứa trẻ học nghề, và cha luôn luôn chắc chắn là chúng được vào học ở những nơi tốt. Cha thường xuyên thăm viếng mấy đứa con trai của cha tại trường học cũng như nơi hãng xưởng, và luôn theo dõi hạnh kiểm và khả năng học hành của chúng. Có một giáo sư tên là Joseph Bonzanino đã từ lâu hằng ngưỡng mộ cha Don Bosco và cảm phục những việc cha làm cho các trẻ em nghèo khổ, nên đã chấp nhận dạy học miễn phí cho một số học sinh có đầy triển vọng, do cha Don Bosco gửi tới. Trong số này, dĩ nhiên là có Dominic Savio. Với bản tính thiên phú là ngoan ngoãn, lễ độ, cộng với cách ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, Dominic đã gây được một ấn tượng tốt đẹp đối với những người xung quanh nơi trường học. Điều này cậu đã học được từ trong gia đình, bởi vì gia đình Savio nổi tiếng với làng xóm là một gia đình gia giáo. Dominic không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì sự nghèo cùng của mình giữa các học sinh con nhà giàu khác. Cậu cũng không cảm thấy xấu hổ với chúng bạn khi giới thiệu người cha nghèo khổ của mình. Sự nghèo khó của cậu, hay là cái quyền hành mà cậu sẽ được giáo sư giao phó cho sau này, vẫn không ngăn cản cậu trở thành bạn thân với những cậu bé khác. Chẳng bao lâu sau, giáo sư Bonzanino khám phá ra rằng, đặt những cậu bé ngỗ nghịch ngồi bên cạnh Dominic, chúng sẽ trở nên tốt lành. Và cuối cùng, Dominic đã trở thành vị phụ tá đắc lực của giáo sư Bonzanino. Những khi giáo sư vắng mặt trong lớp học, thì mọi người đều hiểu Dominic sẽ là người thay thế. Năm đó, Dominic làm tuần cửu nhật dâng lên Mẹ Thiên Chúa với một lòng thiết tha đặc biệt. Mỗi ngày trong tuần cửu nhật, tình yêu của cậu đối với Mẹ Thiên Chúa lại càng gia tăng, cho đến cuối cùng thì cậu không còn giữ lòng mình được nữa. Dominic cảm thấy cần phải bày tỏ nỗi lòng mình với một người. Và đối với Dominic, người đó chẳng ai khác hơn ngoài cha Don Bosco. Vì thế, một buổi chiều nọ, cậu tìm đến cha Don Bosco. Thưa cha, con muốn làm một điều gì thật đặc biệt dâng kính Mẹ Maria nhân tuần cửu nhật này. Nhưng theo ý cha, con phải nên làm gì? Cha Don Bosco đáp, thật là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng không cần phải làm gì ngoài công việc bổn phận của con. Hoặc là con nên rước lễ thường xuyên. Thưa cha, các điều cha gợi ý cho con đã làm rồi. Hy vọng là trong tương lai, con có thể được rước lễ mỗi ngày. Nhưng con vẫn muốn làm một điều gì khác hơn. Trước hết, con sẽ làm một cuộc xưng tội tổng quát, đoạn dâng hiến chính mình cho Đức Mẹ và cầu xin Ngài gìn giữ con khỏi mọi tội lỗi. Cha biết không, con muốn được chết hơn là phạm một tội trọng. Ngày 8 tháng 12 năm 1854 là một ngày vui mừng trọng đại cho các tín hữu trên toàn cầu. Vì ngày ấy, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã tuyên bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Chiều đó, trong một góc vắng của ngôi nhà thờ trong trung tâm sinh hoạt giới trẻ, Dominic đã quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ và hiến dâng chính mình hoàn toàn để phục vụ Đức Mẹ trong suốt cuộc đời còn lại. Cậu đã lặp lại cái khẩu hiệu anh hùng của cậu với Đức Mẹ rằng, thà chết, chứ không phạm tội. Từ giây phút ấy, cha Don Bosco viết, Dominic Savio đã bắt đầu một cuộc sống gương mẫu mà khó có người có thể bắt chước được. Dominic Savio chỉ mới có 12 tuổi rưỡi, và đây là bước quan trọng thứ hai mà cậu đã bước trên con đường nên thánh. Tiểu sử của Thánh Dominic Savio xin được tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần vừa qua, trong một gặp gỡ với thính gia, chúng ta đã theo dõi phần đầu bài phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma với tên hiệu là Benedito thứ 16. Qua bài phỏng vấn này, chúng ta được dịp hiểu biết thêm về những suy nghĩ và lập trường của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đối với những vấn đề trong giáo hội và trên thế giới. Chẳng hạn như hiện tượng lạm dụng dục tính đối với trẻ vị thành niên xảy ra trong giáo hội, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Chúng ta cần phải thực hiện cuộc xét mình về những gì đã xảy ra. Giáo hội là một giáo hội nhập thế, hiện diện giữa và trong trần gian với tất cả những cám dỗ của nó. Nhiều hiểu lầm phát sinh từ cộng đồng đã làm cho người ta nghĩ rằng chỉ cần hành xử giống như cách thế của trần gian là được rồi. Hậu quả là nhiều linh mục đã đánh mất sự gắn bó kết hiệp với Chúa Kitô. Giờ đây, chúng ta cần suy nghĩ về cách thế phải làm sao để một đàn vẫn duy trì sự cởi mở với thế giới, nghĩa là sống liên đới với những anh chị em đương thời, và đàn khác vẫn sống hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô. Chỉ như thế, người ta mới có thể bảo đảm cho khả thể sống theo tinh thần tin mừng trong thời đại chúng ta hôm nay. Và phần còn lại của bài phỏng vấn này, chúng tôi xin được gửi đến quý vị, không phải trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, mà vào thứ tư tuần tới. Trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lại bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, mùng 8 tháng 6. Đức Thánh Cha đã giải thích Thánh Vịnh 110 hay là 111 với những lời như sau. Trong Thánh Vịnh này, chúng ta gặp một thánh thi ngợi khen và tạ ơn Chúa vì nhiều ân lành của Người. Thánh Vịnh này quy chiếu về những thuộc tính và về công việc cứu rỗi của Chúa. Có nhắc tới lòng thương xót, tính quảng đại, đức công chính, quyền phép, sự thật, sự chính trực, sự trung thành, giao ước, những công trình, những kỳ công, kèm theo lương thực Người ban cho, và cuối cùng danh vinh hiển của Người, nghĩa là chính bản thân Người. Do đó, sự cầu nguyện là chiêm niệm, là chiêm ngắm mầu nhiệm của Chúa và các kỳ công của Người thực hiện trong lịch sử cứu rỗi. Thánh Vịnh bắt đầu với một lời tạ ơn phát sinh không những từ con tim tác giả Thánh Vịnh, mà còn từ tất cả cộng đoàn phụng vụ. Đối tượng của sự cầu nguyện này, gồm nghi thức tạ ơn, được diễn tả với tiếng những sự nghiệp, đó là những can thiệp cứu rỗi của Thiên Chúa, sự bày tỏ đức công chính của Người. Do đó, trung tâm của Thánh Vịnh biến thành một thánh thi ca ngợi đối với giao ước. Mỗi dây thân mật kết nối Thiên Chúa với dân Người và bao hàm một loạt những thái độ và những cử chỉ. Có nhắc tới lòng từ bi và nhân hậu, tương tự với sự cao rao từ núi Sinai. Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay ném giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Lòng thương xót là ân sủng của Chúa bao bọc và biến đổi người tín hữu. Đang khi lòng nhân hậu được diễn tả trong bản gốc Do Thái với một từ đặc biệt quy chiếu về ruột gan từ mẫu của Chúa. Còn giàu lòng thương xót hơn là lòng thương xót của một người mẹ. Mối dây tình yêu này bao gồm ân huệ cơ bản là thức ăn và do đó là sự sống. Ân huệ này theo sự hiểu biết Kitô được đồng hóa với thánh thể, như thánh Geronimo đã nói. Người ban bánh bởi trời xuống làm của ăn. Nếu chúng ta xứng đáng, chúng ta hãy ăn. Thánh Vịnh 110 cuối cùng được ghi dấu bởi sự chiêm ngưỡng dung nhan Chúa, được diễn tả qua danh thánh và sự siêu việt của Người. Sau đó, trưng dẫn một lời trích từ sách Khôn Ngoan, tác giả Thánh Vịnh mời gọi người tín hữu hãy trau dồi sự kính sợ Thiên Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự khiếp sợ và kinh hoàng không thuộc về từ ngữ này, nhưng sự tôn kính sốt sắng và chân tình, hậu quả của tình yêu, sự gắn bó đích thực và sinh động với Thiên Chúa giải phóng. Và nếu lời thứ nhất của bài ca là sự tạ ơn, lời cuối là sự ngợi khen. Cũng như đức công chính cứu rỗi của Chúa tồn tại đến muôn đời, lòng biết ơn của tác giả Thánh Vịnh là liên tục, nó vang dội trong kinh nguyện mãi đến thiên thu. Tóm lại, Thánh Vịnh 110 hay là Thánh Vịnh 111 mời gọi chúng ta sau cùng khám phá tất cả những sự tốt lành Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn những phương diện tiêu cực trong đời sống chúng ta. Thánh Vịnh cũng mời gọi chúng ta hãy nhìn những điểm tích cực, những ân huệ chúng ta lãnh nhận, và như vậy mới tỏ lòng biết ơn, vì chỉ một con tim biết ơn có thể cử hành xứng đáng phụng vụ tạ ơn, tức là thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích từ bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, mùng 8 tháng 6. Trong đó, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của Thánh Vịnh 110. Thánh Vịnh ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa vì nhiều ân lành Chúa ban cho. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Macerata là một thành phố cổ nổi tiếng xinh đẹp thuộc vùng Marche, miền trung nước Italia, được xây trên một ngọn đồi cao 340 thước, phía đông nhìn ra biển Adriatico và phía tây là dãy núi Apennini. Những người Công giáo ở Macerata đều nhận rằng thành phố của họ là thành phố của bí tích thánh thể. Vì hai lý do. Trước hết, vì phép lạ thánh thể đã xảy ra tại đây. Thứ đến, vì là một trong những thành phố đầu tiên trên thế giới đã tổ chức được một cộng đoàn tôn vinh thánh thể. Phép lạ thánh thể đã xảy ra vào sáng ngày 25 tháng 4 nhằm lễ kính thánh sử Marco năm 1356. Hôm ấy, một linh mục ẩn danh đã cao niên, thân xác mệt mỏi, tâm hồn nặng trĩu vì sự chán chường, vì thiếu lòng tin và băn khoăn lo lắng. Như thường lệ, ngài bước lên bàn thờ trong nhà thờ các nữ tu dòng biển Đức để dâng thánh lễ. Trong lúc đọc lời truyền phép, vị linh mục đã hồ nghi về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu. Ngài băn khoăn tự hỏi, làm sao miệng mình có thể lặp lại lời Chúa Giêsu để nói lên rằng, này là mình ta, này là máu ta, trong khi tâm hồn lại bị dày vò vì sự nghi ngờ và thiếu lòng tin được. Thế rồi, đến lúc bẻ mình thánh, thì máu tươi bắt đầu chảy ra từ hai mép bánh thánh. Ngài sợ hãi đến nỗi đôi tay run cầm cập, khiến cho máu thánh Chúa từ tấm bánh thánh rơi ra ngoài chén thánh, chảy xuống thấm trên khăn thánh. Sau thánh lễ, vị linh mục vội vã đi báo tin cho đức cha Nicola, bây giờ là giám mục giáo phận Martino. Đức cha truyền mang khăn thánh đó về nhà thờ chính tòa để khám nghiệm. Phép lạ lần này ở Macerata cũng giống như phép lạ đã xảy ra tại Bolsena hồi năm 1263, tức là 93 năm trước đó. Sau khi ban điều tra chứng nhận là thật, khăn có máu thánh được trưng bày cho giáo dân tôn kính. Mặc dù tài liệu chính thức của thời đó không được tìm thấy trong văn khố ở Macerata, nhưng sử gia nổi tiếng là ông Ignazio Compagnoli đã kể lại từng chi tiết của phép lạ, và còn ghi lại việc công nhận của ủy ban về sự chân thật của thánh tích. Những tường thuật từ thời xảy ra phép lạ, cùng với những lời tuyên bố tiếp theo sau của các đức giám mục, đức tổng giám mục, đặc biệt là đức Hồng Y Gentini hồi năm 1622, cũng đủ cho thấy thánh tích này là chính xác. Những vết máu còn hiện rõ ràng trên khăn thánh chính là máu của Chúa Giêsu. Tài liệu năm 1647 cho biết, có một người tên là Orazio Longhi đã tặng cho nhà thờ một cái hộp bằng bạc và pha lê để đựng khăn thánh. Năm 1649, Đức Giám mục Silvestri đã tổ chức một cuộc rước long trọng tôn vinh khăn thánh. Rất nhiều giáo dân trong vùng phụ cận đã tới tham dự. Thánh tích vẫn được trưng bày trong nhà thờ chính tòa Macerata mãi tới năm 1807, khi Hoàng đế Napoleon giải tán cộng đoàn và nghiêm cấm các cuộc rước truyền thống. Từ đó, thánh tích đã phải lưu giữ trong một phòng kín phía sau bàn thờ và trong những hoàn cảnh rối ren của thế kỷ thứ 19. Tuy nhiên, vào những thời điểm khó khăn ấy, tấm khăn thánh vẫn được người ta nhớ đến. Tấm khăn thánh lại được chứng thực bởi Đức Giám mục Zangari vào ngày 10 tháng 10 năm 1861 và bởi Đức Giám mục Galeati ngày 15 tháng 9 năm 1885. Đến năm 1932, tấm khăn thánh này đã được đưa ra khỏi nơi ẩn giấu. Sau khi xác minh lại một lần nữa cách cẩn thận, khăn thánh đã được đặt trong một cái khung làm bằng pha lê và được trưng bày thường xuyên trong nhà nguyện thánh thể. Xét về hình dạng, khăn thánh có chiều dài là 12 thước 82 cm và chiều rộng là 4 mét, tức là rất lớn hơn khăn thánh chúng ta thường dùng ngày nay. Tuy nhiên, theo thói quen ngày xưa, thì khi dùng khăn được gấp làm đôi. Vì thế, dấu máu thánh đã thấm trên cả hai mặt. Một số nếp gấp vẫn còn thấy rõ trong khăn, 5 nếp dọc và 7 nếp ngang. Cả những vết mốc và những dấu nến sáp nhỏ xuống trên khăn vẫn còn thấy rõ và được giữ nguyên vẹn. Sự chính xác của tấm khăn thánh được minh chứng qua 3 yếu tố. Trước hết, tấm vải được mô tả là dệt rất khéo léo và có màu vàng, trùng hợp với màu của thời gian được các nhà khoa học xác nhận là đã có từ thế kỷ thứ 14. Thứ đến, tấm bảng da viết bằng nét chữ Gothic gắn trên khăn thánh đều được những người am hiểu cho là đã có từ thời phép lạ xảy ra. Thứ ba, mặc dù những văn bản không còn được giữ lại, cũng như rất nhiều thủ bản chính thức thời đó không còn được lưu giữ, có lẽ là vì trong thời gian chiến tranh loạn lạc đã bị đốt cháy hoặc bị thất lạc. Nhưng còn có rất nhiều thủ bản do các tác giả có thế giá thời đó viết ra, đều đã công nhận tính cách xác thực của phép lạ này. Hiện nay, khăn thánh phép lạ thánh thể tại Macerata được trưng bày trong một nhà nguyện mới mang tên là Nhà nguyện thánh thể, trong nhà thờ chính tòa Macerata. Khăn thánh được tôn kính cách đặc biệt vào ngày lễ kính mình Thánh Chúa và trong suốt tuần bát nhật của ngày lễ. Các bạn thân mến, qua các phép lạ thánh thể như đã được trình bày trước đây, chúng ta có thể nhận thấy một trong những lý do đưa đến việc Chúa Giêsu tỏ mình ra cách hữu hình trong bí tích thánh thể là sự nghi ngờ, cứng lòng tin của chính vị linh mục dâng thánh lễ. Và chúng ta có thể đặt câu hỏi, tại sao Chúa Giêsu lại để cho các linh mục của Chúa bị thử thách nặng nề trong sứ mệnh linh mục của họ như vậy? Phải chăng là vì các ngài sao lãng việc tông đồ, không bận tâm chu toàn các việc đạo đức và vun trồng tinh thần cầu nguyện? Nhưng cũng có thể hiểu rằng, nhiều khi Chúa để họ bị thử thách, để được dịp củng cố niềm tin và hun nóng tình yêu đối với ngài. Như lửa thử vàng, thanh luyện vàng khỏi bùn đất nhơ bẩn. Thiên Chúa là đấng khôn ngoan vô cùng, xót thương vô hạn. đã muốn cho chúng ta được dịp thanh tẩy lòng tin khỏi những bụi bặm của thói quen và sự nguội lạnh, để chúng ta tin yêu Chúa với lòng tin tinh tuyển và lòng yêu mến sắt son hơn. Chúa tỏ lộ cách tỏ tường cho những người nghi ngờ kém lòng tin, để kiện cường đức tin của những người mặc dù không trông thấy, nhưng vẫn một lòng tin kính tôn thờ Ngài trong bí tích thánh thể, dưới hình bánh và rượu thánh. Sở dĩ thánh tích của phép lạ thánh thể còn được lưu giữ và tôn kính là để nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa Giêsu thực sự hiện diện cách sống động dưới hình bánh và rượu thánh, không những chỉ những khi và những nơi bánh thánh đã trở nên thịt và rượu đã trở thành máu thánh của Ngài, nhưng trên tất cả các bàn thờ và luôn mãi. Ngài chính là nguồn mạch sự sống và là tâm điểm, là cùng đích của đời sống người tín hữu. Chính qua bí tích cao trọng này, người tín hữu cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu Chúa, nếm thử được tình bạn nghĩa thiết với Chúa. Nơi bàn tiệc thánh thể, Chúa Giêsu tiếp tục nói với tâm hồn mỗi người tín hữu và nhóm lên ngọn lửa yêu mến trong cuộc sống họ, mỗi ngày một thêm bừng sáng hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thể xác và nhất là tinh thần của con người đã được Thiên Chúa tạo hóa, ban cho những khả năng kỳ diệu, trỗi vượt hơn mọi loài thụ tạo hữu hình trên trần gian này. Nhờ khả năng của tinh thần, con người mỗi ngày một khám phá thêm nhiều định luật trong vũ trụ thiên nhiên, và sáng chế những kỹ thuật để khắc phục và làm chủ vũ trụ. Đúng theo ơn gọi cao cả mà Thiên Chúa đấng tạo hóa đã ban cho con người ngay từ đầu. Hãy lớn lên, sinh sản thêm nhiều và làm chủ mặt đất. Tuy nhiên, dù tài giỏi đến đâu đi nữa, con người cũng không thể nào tự sức mình vươn lên đến lãnh vực thiêng liêng, không thể nào tự mình đạt đến vận mệnh siêu việt của mình. Tự sức mình, con người không thể nào cứu rỗi mình, giải thoát mình khỏi dòng nô lệ của tội lỗi và những hậu quả của tội lỗi như hận thù, chém giết nhau, ganh tị nhau, vân vân. Để giúp con người vươn lên đến Ngài, Thiên Chúa phải xuống với con người để nâng con người lên, Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đã xuống thế làm người để mặc khải cho con người những sự thật cần thiết và ban cho con người ân sủng cứu rỗi nhờ qua hy tế trên thập giá. Hơn nữa, để thêm sức mạnh cho con người được kiên trì đến cùng trong cuộc hành trình tiến lên cùng Thiên Chúa, sống trung thành với cuộc giải hòa với Thiên Chúa và giải hòa với anh chị em trong tình huynh đệ, thì Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban chính mình máu Ngài cho con người. Phúc âm theo Thánh Gioan nơi chương 6 đã kể lại bài giảng của Chúa Giêsu về chính Ngài làm của ăn nuôi sống con người cho đến sự sống đời đời. Chúng ta có thể đọc lại đây vài câu chính như sau. Bánh hằng sống bởi trời xuống chính là ta. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban, ấy là thịt mình ta vì sự sống thế gian. Chương 6 câu 51. Trước mặt khải cao cả này, những người Do Thái lúc đó lẩm bẩm với nhau rằng, làm sao ông ấy có thể cho ta ăn thịt mình được? Chúa Giêsu không những không tránh né, không làm nhẹ bớt đi sự thật, nhưng Ngài lại quả quyết mạnh mẽ hơn nữa rằng, quả thật, ta bảo các người, ai ăn thịt và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho người đó sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Kẻ ăn thịt ta và uống máu ta thì lưu lại trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha đứng hằng sống đã sai ta, và ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta cũng vậy, người đó sẽ sống nhờ ta. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 53 đến 57. Thật không có mặc khải nào quan trọng hơn, tuyệt vời hơn. Nhờ bí tích thánh thể, con người được sống sự sống của Thiên Chúa, được sức mạnh của Thiên Chúa để khắc phục những sự dữ, những tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Trong bữa tiệc ly, trước khi rời các đồ đệ thân yêu, Chúa Giêsu đã căn dặn các ngài hết sức tha thiết và long trọng như sau: Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào không kết hợp cùng cây sẽ bị khô héo, không thể nào sinh quả được. Ai ở lại trong thầy và thầy ở trong người ấy thì sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, chúng con không làm chi được. Phúc âm Thánh Gioan chương 15, câu 5 và câu 6. Nhiều anh chị em chúng ta trong đức tin vẫn luôn trung thành tuyên xưng niềm tin vững chắc vào bí tích thánh thể. Tuyên xưng rằng Chúa là hòa bình của con người, của toàn thể nhân loại. Để đạt đến nền hòa bình này và xây dựng nền hòa bình mỗi ngày một vững chắc hơn, thì con người cần phải trở về với Chúa Giêsu Kitô, phải nhờ đến sức mạnh của người qua bí tích thánh thể. Một cách cụ thể, trong những ngày này, chúng ta đọc lại chương 6 và chương 15 phúc âm theo Thánh Gioan, vừa cầu nguyện và xét mình xem đã sống bí tích thánh thể của Chúa như thế nào. Chúng ta cần đến sức mạnh của Thiên Chúa để chiến thắng sự dữ và tội lỗi, để xây dựng một xã hội công bằng xứng với phẩm vị con người hơn. Và sức mạnh thần linh đó, chúng ta cần phải đến kính múc nơi bí tích thánh thể. Chúng ta có xác tín và sống như vậy hay không? Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong tình thương Chúa, cho con được luôn sống kết hiệp với Chúa và hằng ngày đến với Chúa trong bí tích thánh thể, để được sức mạnh, sống cuộc sống giữa trần gian, xây dựng xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con đến cùng Chúa. Amen.
Cuộc sống là lãnh nhận, nỗi vui và nỗi buồn. Ta mang tâm hồn ngày thơ bé, sớm chiều. Cuộc sống là chân tình.
tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.